Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ Diệu Âm. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu. Và lần này tối hôm nay quý thầy sẽ giao lại công việc nói chuyện cũng như là điều hành, và quý thầy là những người đứng ở sau. Và chúng tôi xin mạo muội mời ban Phật tử tình nguyện sẽ lên đây và có một không khí thân mật với toàn thể quý vị. Và quý vị phải có một tâm trạng thoải mái, thực sự đóng góp và thực sự chia sẻ với nhau, không có ngại ngùng gì hết. Chính vì vậy xin mời ban Phật tử tình nguyện. Xin quý vị cho một cái tay.
Hôm nay kính thưa tất cả các trưởng ban hội niệm, tất cả các nguyên hữu ở khắp các tỉnh thành trong cả nước về dự buổi họp mặt hôm nay. Thế thì được sự tín nhiệm của tổ chức, đặc biệt là thầy dẫn chương trình tối nay, giao cho thành viên cái trọng trách là sẽ dẫn chương trình tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm. Thế thì như các bạn biết là quý vị rất là khao khát cái được gặp gỡ cũng như sự chia sẻ của cư sĩ Âm đến chúng ta về vấn đề trợ niệm. Thế thì cái mơ ước đó thì hôm nay, tối hôm nay thật sự đã diễn ra. Xin chúng ta vỗ một tràng pháo. Kính thưa quý vị, chắc là ở đây quý vị trong chúng ta ai cũng biết cư sĩ Âm là một người có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong vấn đề hộ niệm, trong vấn đề niệm Phật bản sanh. Và chính cư sĩ cũng đã giúp cho chúng ta có cái định hướng, có một cái đường đi nét bước rất rõ ràng trong việc trình bản sanh. Và chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì tất cả các ban hội niệm của chúng ta học tập nơi cư sĩ rất nhiều và đã mang lại rất nhiều các thành tựu trong việc hội niệm bản sanh, đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì để khỏi mất chương trình, những cái gì mà cư sĩ Diệu Âm nói thì là chúng ta rất là thân quý, cho nên thành viên xin thưa là trên tay thành viên hiện giờ có tất cả là hai. Xin đọc từng câu hỏi một thì cư sĩ trả lời và chúng ta sẽ nghe và nếu cần chúng ta ghi chép. Dạ, chúng tôi xin bắt đầu. Dạ, câu hỏi thứ nhất: thưa chú, những trường hợp nào ban hội niệm không nhận trợ niệm? Xin lặp lại, thưa chú, những trường hợp nào ban hội niệm không nhận trợ niệm?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bác bạch thượng tọa chủ trì, kính thưa bác bạch chư tôn phẩm tăng ni, kính thưa đại chúng, trước tiên thì ông rất là cảm động được chư vị thính tình cho ngồi tại đây, chứ thực ra thì ông không đủ tư trên cái chỗ này giống như cái pháp tòa trong một cái những phần đường trang nghiêm như thế này. Nhưng mà cũng tính bất như tuần mình dòng vâng lời các ngài lên đây và xin đóng góp một vài cái ý kiến để trả lời câu hỏi về hộ niệm. Nguyện mong cho chư vị thân tình trước sau gì cũng coi dâm là một Phật tử còn rất là non kém, tâm đạo chưa cao, cho nên những câu hỏi có thể dòng trả lời nhiều khi cũng không có chính xác mấy. Thì nguyện mong chư vị nếu mà có gì sơ suất thì tất cả chư tôn phẩm đại từ đại bi tha thứ cho nhiều ông. Vì sao? Cái câu hỏi đầu tiên là những trường hợp nào chúng ta không nhận đi hộ niệm. Nếu mà chư vị có ngược lại thì dòng rất dễ trả lời. Còn đây thì những trường hợp nào mà không được chúng ta đi hộ niệm? Xin thưa với chư vị là với cái tâm nguyện đi cứu người, mong rằng là những trường hợp này càng ít càng tốt. Nếu mà chúng ta đặt ra quá nhiều cái điều kiện khắc cao thì cái sự trợ niệm chúng ta cũng hạn hẹp lại, và nhiều khi như vậy thì cũng hoàn hồn cho chúng sanh. Tuy nhiên thì cũng có nhiều cái trường hợp mà đưa đến cái tình trạng là nếu chúng ta có nhỏ thì cũng không cách nào mà giúp cho người ta vãng sanh được. Cái điểm quan trọng nhất mà nó ngăn cản không cho chúng ta nhỏ đi hộ niệm cho một người chính là gia đình của cái người bạn đó. Giả sử như trong gia đình họ không tha thiết về vấn đề Phật pháp, họ không tin tưởng Phật pháp, họ không kêu mời chúng ta đi hộ niệm, thì không cách nào mà chúng ta lan xả vào gia đình chúng ta mà niệm được. Và hơn nữa, nếu có những vị mà nói rằng nếu mà chúng ta gặp một người lâm chung mà cái tinh thần chúng ta là tinh thần hộ niệm thì phải cố gắng hộ niệm cho người ta, trong khi cả một đại gia đình người ta không đồng ý, chúng ta tới nhà ta hộ niệm thì về pháp luật của quốc gia là chúng ta đã sai, mà xã hội chúng ta cũng đã sai. Về cái mặt Phật pháp thì xin thưa, nếu mà gia đình của họ mà buông lỏng chống đối mà chúng ta cứ phan duyên tới hộ niệm cho người ta thì có thể đưa đến tình trạng là có sự ồn ào trước mặt người gia đình. Giả sử như trong gia đình có 10 người, 5 người đồng thuận, 5 người chống đối, chúng ta cũng không cách nào mà nhập cái ca nó hộ niệm được. Nếu 5 người đồng thuận chắc chắn là người ta ủng hộ, 5 người mà chống đối không có tỏ ra cái động tác chống đối, họ lặng lẽ họ bỏ đi, họ không tham gia thì chúng ta cũng nên đi hộ niệm cho người đó. Còn nếu mà những người trong gia đình của họ mà quyết lập chống đối thì xin chư vị là nhất định phải ngưng đình chỉ việc hộ niệm. Đây là điều thứ nhất. Sở dĩ như vậy là vì khi mà có sự chống đối ồn ào trước cái người ra đi thì thường thường là cái người mà ra đi đó chịu đại nạn chứ không phải là được ân huệ của sự hộ niệm đó. Trong quá khứ thì có nhiều vị đã nêu ra những cái điều rất là nguy hiểm, là khi mà có sự chống đối giữa gia đình và hộ niệm, hoặc là chống đối giữa gia đình với gia đình của người ta, thì cái người mà ra đi đó bị những cái ác tướng xảy ra dễ sợ lắm. Ví dụ như là người ta trợn mắt, người ta hỏng mó, rồi những là quân, hoặc còn là những thuật tướng rất là kinh khủng. Thì xin thưa với chư vị, tất cả đều là do cái tâm của người bệnh là mình quá phiền não. Có thể họ không giận người hộ niệm mà người ta giận con cái, thì giận những người chống đối. Khi mà một cơn nóng giận xảy ra mà họ ra đi trong cái lúc nóng giận đó, thật là còn bị cho họ không hưởng được gì đâu. Cho nên khi mà gia đình chống đối thì xin chư vị nhất định không được đi hộ niệm cho những vị đó. Những cái điều thứ hai nữa cũng có thể nêu lên đây là khi mà gia đình mời chúng ta tới hộ niệm, xin thưa là ban hộ niệm còn phải nói chuyện với gia đình của bệnh nhân trước, chỉ xa khoảng 20 phút, 10 phút để đưa ra những luật lệ hộ niệm cho hết sức là rõ ràng và yêu cầu gia đình của họ phải chấp nhận những điều kiện này. Nếu mà họ chấp nhận hết rồi nhưng mà sau đó có một ngày hộ niệm, hai ngày đó thì gia đình người ta lại đổi ý, người ta không chịu hộ niệm nữa, và người ta xem bạn vào những cái việc làm khác, thì xin chư vị trong cái ban hộ niệm cứ còn lên tiếng can sát gia đình một cách tu ra. Nếu mà xem kể bằng cái việc làm không phải là chánh pháp hộ niệm, thì xin thưa với chư vị đã đưa đến kết quả thường thường cũng còn tốt. Và nếu mà chúng ta tha nhớ như vậy, đưa đến những người mà ra đi họ bị những cái cảnh khốn khổ trong tam ác đạo, thì nhiều khi chính ta một điểm chúng ta cũng liên quan chịu trách nhiệm lên. Chỉ nhớ ta là một phạm phu tục tử, ta chỉ đương theo cái phước đức thiện cảnh của cái người đó, và chính cái sự hộ niệm là gia đình của họ thì đang trách phần lớn trách nhiệm hộ niệm cho người tâm của họ. Và cái ban hộ niệm chỉ giữ cái vai trò là hướng dẫn, khai thị và giúp cho cái phương pháp hộ niệm, cho chúng ta không phải là thần thánh gì, chúng ta không phải đạo lực gì mà để có thể cứu hộ những điều xấu này. Xin chưa vậy cũng đừng nên nhận những cái chuyện hộ niệm đó. Nhưng hồi sáng nay chúng ta cũng có nghe các vị nói qua, có nhiều việc không nhận những cái ban hộ niệm mà nhận biết những cái chuyện mà chết rồi mới kêu ban hộ niệm. Thì tùy quý vị theo nhau, thì nếu mà cái gia đình của họ đã chết rồi, tức là cái người thân của họ đã chết rồi nhưng họ thành tâm, họ tha thiết, thì chúng ta cũng nên nhận cái hộ niệm. Nhưng mà xin thưa luôn luôn cảnh báo với cái gia đình, đừng nên để quá trễ. Có nhiều người suốt đời không chịu tu, đợi cho đến lúc mê man có tình, sắp sửa làm trường độ mới kêu, thì nhiều khi chúng ta cũng nên bỏ tay, không cứu bạn được. Cho nên tốt nhất là khuyên gia đình nên mời ban hộ niệm càng sớm càng tốt. Mà như buổi sáng này thầy hình như là trong tòa trí khỏe, ngài nói là trong lúc mà chúng ta còn tỉnh táo còn khỏe thế này, lo nghiên cứu về hộ niệm trước đi, thì chừng đó chúng ta sẽ dễ dàng, đừng phải để cho đến lúc mà sắp sửa lâm chung rồi mới kêu ban hộ niệm. Cho nên xin thưa là những cái việc mà không nhận được chính là thường thường nhắm tới phần là gia đình người đó trong đó không chịu tin tưởng vào ban hộ niệm. Nhiều khi gia đình tin tưởng, chính cái người đó không tin vào hộ niệm, ta không có thể đi hộ niệm được, là tại vì chúng ta có dùng những thiện xảo phương tiện khuyến tâm cái người bệnh đó, người ta chuyển tâm. Chứ nếu mà gia đình mà quyết lòng chống đối thì đây là một cái dòng chiếu dụng họ, chúng ta không thể từ chối, không phải là đi hộ niệm. A Di Đà Phật.
Những cái trường hợp nào không đi hộ niệm thì tất cả những vấn đề mà cư sĩ đưa ra thì nó nằm ở trong cái hộ niệm quy tắc thực hiện trong người chung. Thì thầy nguyên nhắc lại ba điều mà cư sĩ đã dạy. Tức là một là nếu gia đình chống đối, tức là không đồng tình với mình, thì cái điều này ở trong quy ước giữa mình với gia đình có nói điều này. Thứ hai là người lâm chung muốn niệm Phật mà gia đình chống đối, họ xúc động thì điều này không tốt. Vấn đề thứ ba là gia đình không tin, cho nên có những hình thức xen tạp như là bùa chú hoặc là làm hình thức nào đó, thì cái này gọi là hoài nghi, thì cũng cấm ở trong cái điều của niệm hay gì đặc biệt. Và câu hỏi thứ hai là thưa quý sĩ Diệu Âm, đối với những người mắc bệnh truyền nhiễm khi vô hộ niệm có sợ bị lây hay không? A Di Đà Phật.
Có những người bị truyền nhiễm ở bên phòng trong thì người ta cấm tuyệt đối không cho ai lại gần. Nhưng ở Việt Nam thì chính Diệu Âm đã được ngồi bên cạnh những người mà bị truyền nhiễm, khai thị hộ niệm và nhiều lần ghế sát tai bên cạnh họ để nghe họ những người bệnh đã tâm sự. Riêng do thì không có cái mối sợ này, là vì do hàng ngày đều phát nguyện và sinh tây phương cực lạc. Cho nên nếu mà cái trong cái cuộc mà hộ niệm này, nếu như không quy trụ hoặc là cái gì đó mà nó lây gì đó, thì do cũng nguyện rằng là nếu có lây thì lại hết chị dọn đi để dọn rồi đi về để tôi sẽ chờ chờ. Cho nên nếu mà chưa về nào nghĩ rằng là đi hội điểm cho những người mà bệnh cực nhiều mà đây chỉ có kéo chỉ ở nhà, còn khi mà gặp những cái ca đó mà có dọn thì xin quý vị là mời cho tôi một điểm chậm giờ sẽ ngồi bên cạnh người đó hội niệm, còn quý vị đứng xa xa chút phần thưởng tối đa để cho một cùng quý chúng đó đi hết. Rồi nếu mà cái hoạt máy thì bạn quý vị đứng trên cái đầu định đứng dưới ngọn, còn dâm thì sẽ ở sát bên cạnh người đó và sẽ thay vì trực tiếp trên người đó. Và dâm có một cái định kiểm rất là nhất định phải chết, nhưng mà khi học pháp tông không sẽ chết nữa, không cần thuốc nữa. Chẳng hạn đi về Tây Phương, nhiều người họ không thể uống thuốc nữa, họ niệm Phật không thôi. Sau 5-6 tháng sau, bác sĩ cáo là không còn cái công việc ra nữa. Vì có những chuyện mà cảm ứng bất khả tư nghị như vậy thì dòng nghĩ rằng là nếu mà cái tâm trí thành, trí kính ngồi bên cạnh bệnh nhân hồ niệm cho họ thì cái lòng trí thành của mình có thể nó cảm thông đến hoàng gia trái chủ, nó cảm thông đến chư Phật, nó cảm thông luôn như con quy trùng luôn, con quy trùng nó biết thành thay cho ai mình, nó tới nó bảo vệ cho mình luôn. Cho nên giờ tin như vậy cho nên giờ không sợ. Thì cái chuyện nó sợ hay không thì tự quý vị giải quyết đấy. À thì
các thành viên trong hội niệm cần trang bị cho mình những gì
để mà anh chị là chúng ta đi đánh khách hội niệm cho người ta, nên có một thành phần lớn một chút đừng quá nhỏ. Và khi mà tới thiết kế thành phần trước bệnh nhân thì có nhiều vị thiết lập cái bàn thờ rất là trang nghiêm trên đầu. Xin thưa là vấn đề hội niệm cái bàn thờ Phật trên đầu không mấy quan trọng bằng cái ảnh tượng Đức A Di Đà, mình treo làm sao cho người bệnh đó thấy được rõ ràng. Cho nên ban hội niệm đã chuẩn bị cho mình ít ra 2-3 cái tấm hình Phật như vậy, tại vì 3 tấm tốt nhất, một tấm có thể để phía trước, một tấm để bên trái, một tấm để bên phải, mà nếu có một tấm nữa mình để trên đầu thì có những xung quanh điểm có còn hơn. Cái đó là cái trạng của ban hội niệm. Còn cái khánh thì có nhiều người rất cảm ứng với cái khánh, có nhiều người không cảm ứng với cái khánh, thì chúng ta nếu mà dùng khánh để mà hội niệm nên hỏi bệnh nhân là mình đánh khánh như vậy họ có thích hay không. Nếu mà bệnh nhân thích thì chúng ta tiếp tục đánh khánh để mà hội niệm cho họ, giúp cho họ tỉnh táo ra. Còn có nhiều người người ta không thích cái khánh thì chúng ta cũng có thể cất khánh đồ. Xin thưa là chỉ phải là đủ đồ. Bên Trung Hoa thì người ta cầm cái nha đèn, người ta cầm cái trọng hương, người ta chuẩn bị những cái đó. Còn ở Việt Nam thì nếu chuẩn bị được thì tốt, còn chuẩn bị được thì thôi. Cái đó là phẩm cấp chỉ đơn giản như vậy. Còn về tinh thần thì xin thưa là cái tinh thần của những người hồ niệm nó ảnh hưởng rất lớn đối với cái tinh thần của người bệnh và cái tinh thần của gia đình. Cho nên những cái bạn mà hội niệm mà các vị trong ban hội niệm có cái niềm tin vững vàng, có cái lòng tha thiết muốn cứu độ người đó hoảng sợ, thì thường thường là cái xác suất mà thành công, cái tỷ lệ thành công của cái ban hội niệm là rất là cao. Còn những người mà cái niềm tin không vững, thường hay cứ nghĩ rằng là không biết như vậy là có bản thân hay không, cái thỏa tú ra đi mà nắm ở trên đầu thì không biết là có phải là bản thân hay không, mà tại sao lại hồi giờ chưa ai nói cái chuyện bản thân là sao, trong thời gian gần đây thì bản thân lên cái ngàn người rồi, tức là họ cứ trao đảo tinh thần. Thì thường thường chính cái niềm tin của cái người hội niệm mà không vững nó giống như là một cái sự truyền nhiễm truyền đến cái người bệnh nhân, làm cho tinh thần họ khó mà ổn định, và nó truyền luôn tới cái gia đình của bệnh nhân, làm cho cái gia đình của họ không có vững niềm tin. Cho nên xin lỗi chư vị là cái người mà hồ biển rất cần cái niềm tin vững vàng, rất cần cái sự tha thiết nguyện bản sạch và cái công đức tu hành của chính người hồ niệm. Bên cạnh đó thì cái người mà ra đi cũng còn cái trang bị đầy đủ ba điểm này, là cái chủ yếu chính là cái người cần đó cũng trang bị cho chính họ kinh nghiệm đi tha thiết vững mạnh, cái lòng tha thiết được vào sống tại phương càng sớm càng tốt, và cố gắng tranh thủ từng hơi thở để mà niệm Phật. Như vậy đối với những cái người bệnh mà thiếu ba điểm này, nhờ cái ba điểm này mạnh mẽ ở người hộ niệm truyền sáng, tạo một môi trường tư trường nó làm cho những người bệnh tin tưởng. Và khi mà cái lòng tin tưởng vững vàng như vậy, chỉ tha thiết phát nguyện như vậy, chí tâm niệm Phật, cho nên là cảm ứng rất là mạnh. Cho nên mọi người quý vị thấy như một phim không, nên cảm ứng lên ở mặt trên mặt trán của cái cậu bé đó phát quan ra. Và xin thưa là trong cái cuộc đời mà hồ niệm có những cái cuộc cảm ứng mà thầy không thể tưởng tượng được, mình không có cách nào mà có thể dùng cái khoa học hay là cái gì để mà diễn tả sự cảm ứng đó. Thì tất cả nói chung là cái ba hồ niệm cần phải tiến hành nguyện đầy đủ. Bên cạnh đó mình trang bị cho mình một số cái kiến thức căn bản, nhất là hồ niệm hai thể. Ví dụ như các ban hội niệm mà tôi thấy từ cả một năm qua đã phát huy lên thành 6 ban hội niệm khác, đó là cái điều thực sự là do nó hết sức là tiêu dương. Cũng có những ban hội niệm hoạt động là 3-4 năm qua mà không phát triển thành là 2-3 ban hội niệm, mà cứ dồn lại thành ban hội niệm tới cả 100 người. Cái điều này xin thưa thật là không tốt. Chúng ta phải không chia ra, ví dụ như là ba hội niệm chúng ta có 50 người, mình có thể chia làm hai ra, chia làm hai như vậy thì có một người trưởng đoàn mới mới, và cứ từng lúc mà chúng ta hội niệm như vậy chúng ta phải còn mà thôi, chúng ta trao đổi kinh nghiệm, dạy dỗ cho những người mà đồng sự mình có đầy đủ cái khả năng để họ đứng ra họ hội niệm cho một cái vững vàng và sạch. Cho nên tôi thấy có nhiều ba hội niệm không biết tại sao là tất cả những cái cuộc bản sắc mà qua được đến chỉ có một người hộ niệm, có một người khai thị không thôi. Cái đại trường còn là giả sử cái người đó mà đi đâu xa thì cái bản sắc đó làm sao họ làm được đầy đủ cái trách nhiệm của một cái bản hộ niệm. Cho nên xin thưa chịu được là cái vấn đề là khả năng hộ niệm tất cả mọi thành viên còn phải học hỏi qua, và cái người trưởng đàn còn có cái nhiệm vụ là huấn luyện họ, giúp đỡ cho họ. Ví dụ như tôi nói lấy hẳn cái công cụ nhà tôi ra mà làm ví dụ, tôi chắc chắn là tôi đủ khả năng người hai thị chồng của tôi, nhưng mà khi gặp tôi chị Diệu Thường đó là mấy chị Diệu Thường ơi lên hai thị chồng cổ đi, rồi khi chị Diệu Thường biết rồi gặp người khác mấy chị lên chị nói chuyện với cổ đi, và ngay khi mà ra ngoài nha trang mình ra thấy những vị mà sốt sáng quá quý vị đó thì mấy anh chị con tới hai thị dùng cho mà cổ này thì mấy quý vị tới hai thị tình tôi đứng với tôi. Thì coi nhiều khi quý vị tưởng là tôi thử để coi thì là tôi có người đó có sơ sót gì tôi chỉ, mà thực ra chính tôi người ta thọ hỏi cái cách khai thị của người đó, vì tôi biết là có nhiều người sau thời gian khai thị họ khai thị rất là hay, mỗi người có một năng khiếu chúng ta phải cố học để như vậy chúng ta mở rộng ra. Cho nên mong rằng là cái khả năng khai thị của cái người hộ niệm, của cái bạn hộ niệm cũng phải cố gắng trao đổi sửa đổi, nhất là khi coi là những cái phục nghiệp của chính mình đứng trước người trong khai thể, mình coi cái tư cách mình như thế nào, cái giọng nói mình như thế nào, rồi mình có sơ xuất gì hay không, khi mà mình chuyển giải phong gia trái chủ mình có cái lỡ lầm gì hay không, rồi mình cứ mà thấy cái đó mà mình sửa đổi lầm thì đến một ngày nào đó thì cái ban công việc của mình nó sẽ càng ngày nó sẽ phát triển tốt và chúng ta cứu độ những bản thân sẽ được đó.
Nhiều những cái điều mà cần thiết cho vấn đề đi bộ đi bằng xe đó thì tự nhiên thấy rằng cảm ơn người sĩ đã giúp cho các trưởng trang cũng như các tiên tử đi hội nghị sẽ được thành công trong tương lai. Anh đã vợ dạ có biết là thưa người sĩ Văn, khi làm việc với gia đình để giải quyết nhận một ca hội nghị thì ta cần nêu lên nội dung gì? Anh đã vợ mời tôi
làm sáng xá tới lập bàn thờ lên, treo bàn thờ lên, không niệm niệm. Xin thưa là không nên làm như vậy, mà chúng ta phải dành một số thời gian. Giả sử như là cái gia đình đó là trong ban hội niệm quy luật hội niệm rồi thì chúng ta sẽ niệm. Vấn đề làm việc với gia đình có thể chúng ta làm như vậy, nhưng ít ra cũng dạy dặn chút ít. Nhưng mà đối với những người hội niệm chưa biết hội niệm, người ta thường hay định nghĩa hội niệm nó giống như là một siêu một an hay là giải quyết cho họ một số vấn đề mà thời gian để mà họ lo chạy chuyện khác. Cho nên xin chư vị, nhất là trưởng ban hội niệm, khi mà đi gặp cái gia đình nên kêu cho vài người nữa được thân cận của mình, để chi để trong lúc mà nói chuyện với hội niệm, với cái hội niệm với cái gia đình đó, thì những người mà đi với mình đó họ cũng biết cái cách để sau này họ nói chuyện với gia đình luôn. Chứ đừng nên là chúng ta cứ đơn thân mà có một mình ở gặp gia đình không hay. Thì nội dung nói chuyện với gia đình chúng ta nên lấy cái quy tắc trợ niệm và pháp ngữ khai thị của tịnh tông họ ra làm cái tiêu chuẩn rất là hay. Rồi tôi thấy ở đây sẽ có làm ra cái này nhà nào cần thiết hơn mình cần biết, cái đó rất là hay. Và trong cuốn nếu mà quý vị có cái đó thì trong cái cuối tập khuyên người niệm Phật số 3 chúng tôi cũng để cái phụ lục, chúng đó chúng ta cứ chịu vào đó mà khai thác ra. Thì cái mà những vấn đề mà nói chuyện với gia đình của họ, cái thứ nhất là tới động viên, để mà nếu cho những người mà lập định nửa tin nửa ngờ thì làm sao mà gia đình phát động tin tưởng vững chắc. Và nên nói với họ là tôi tới đây là cứu, không phải là cứu cái người bệnh đó hết bệnh, mà xác nhận họ là bác sĩ đã báo cho gia đình biết là gia thân nhân của họ đã sắp sửa chết rồi, thì tôi sẽ tới cứu, là cứu người đó không còn chết nữa mà bản thân mình thì thật là cứu những người đó không còn đổ lại. Và xác định với họ đầu tiên là gia đình của quý vị mà thành tâm tha thiết là đúng theo những điều mà chúng tôi nói thì chúng tôi có thể bảo đảm cho chịu của chư vị được mà sanh về đây được. Nếu mà chư vị không làm chuyện này thì chúng tôi không cách nào có thể cứu được. Cái điểm thứ hai là nhắc nhở cho họ biết là vấn đề tiền bạc xin chư vị nhất định đừng có một ý niệm nào về chuyện này cả. Tại vì tôi biết là có rất nhiều người họ thường lo âu là khi mà cái bạn của mình đến nhưng mà sau cùng rồi không biết là đi người nào mà được thì lại không biết, mà còn phải cúng dường, còn phải thụ lao. Có rất nhiều người ta lo ngại chuyện này mà không thật người ta không nhân nói ra. Cho nên chúng ta cũng tất nhiên phải biết là tuyệt đối chúng tôi không bao giờ nhận tiền của gì đâu, gì là cái lo mà phải tha thiết cứu người ta có chưa bị bản sản về tệ phương được làm. Mong chị chưa bị an toàn của chúng ta. Một vấn đề nói trước nữa là nói với gia đình của họ tuyệt đối không được sát sanh hai vật trong suốt thời gian bắt đầu đi hội niệm chờ đến khi tắt hơn, và thêm vào đó là 49 ngày sau dặn họ là con ruồi con muỗi trong nhà cũng không được giết. Tôi đã từng đi thăm những gia đình mà niệm Phật tu hành cũng đi hội niệm với người ta mà trong nhà vẫn còn cái vợ có cái biên tạo để mà coi như là khi mà một mối vô vợ của đất dính vào đó là nát xương luôn. Xin thưa những cái phương tiện mà sát sanh phải học như vậy. Thì khi mà nếu gia đình có người tập trung ba ngồi niệm nhiều khi cũng chịu thua, không cách nào để điều dạy được con già trẻ chung mà cứ người đó mà sạch. Xin thưa với chư vị, khi mà hồi niệm quý vị mới trực nhận ra cái vấn đề con già trẻ chung mà trong lúc bình thường này chúng ta không thấy, nhưng mà đối diện với những người sắp sửa lâm chung, quý vị mới thấy là những cái con già trẻ chung sắp là dễ sợ. Và như hồi sáng này chư vị trưởng tọa cũng đã nêu ra, chúng ta được thành tâm chi thành chi kính điều dạy con già trẻ chung ngay từ bây giờ đây, đừng để tới lúc mà đã ngáp ngáp rồi mới điều dạy, nhiều khi cũng đã quá trễ. Đã quá trễ như vậy rồi mà còn tiếp tục sát sanh hai bậc nữa thì nhiều khi ba con niệm cũng đã chịu thua, chứ không cách nào mà có thể hóa giải được. Những điểm còn thế nữa là xin thưa, khóc lóc than thở vỗ về cầu coi như là cầu cho hết mình, còn nước còn khác theo kiểu thế gian. Nếu mà người bệnh không có cái tâm trạng này, xin thưa với chư vị, ba bộ niệm chúng ta nhiều lúc cố gắng thì bỏ công rất nhiều, nhưng mà sau đó thì cứu người thân họ không được. Cho nên khi mà chúng ta đến hộ niệm luôn luôn với dạng gia đình, không được bắt đầu từ đây, không được có cái tâm trạng quỷ mị lo âu sầu bi, nói những lời mà coi như là than thở khổ sở trước mặt bệnh nhân. Không được khóc lóc khi mà người thân xa đi, không được đụng chạm, nhất là trong vòng 8 giờ đồng hồ tuyệt đối không được đụng chạm. Trong suốt thời gian hồi niệm, nói với mình là chắc cứ người luôn luôn theo sát bệnh nhân, đừng để những người quen thân, bạn bè của người bệnh nhân đó tới thăm luôn, hỏi nhà, chúc lành, chúc khỏe với người bệnh nhân đó. Nếu mà chúng ta sở hữu này, chúng ta thì một tuần đó hồi niệm chúng ta có một ngày và thực ra hai tiếng đồng hồ, sau đó bà con tới thăm lồng thăm lồng nói những chuyện ra làm cho người bệnh xuống tình làm việc, và sau cùng chúng ta cũng không cách nào có thể hồi niệm cho người ta được. Dạng như bệnh khi mà người thân chết, hãy giao luôn cho ban hồi niệm, hồi niệm cho đến viên mãn xong rồi mới coi ngày, coi giờ, coi tháng gì đó, đừng định lo âu về chuyện này. Nhất là ở những vùng mà quê, hàng cứ chết xong là họ coi ngày coi giờ. Có nhiều người nói là nếu mà không trông sớm thì bị nghỉ trùng, bị con cháu làm ăn tắc mạch cái đồ gì đó. Nếu mà cái tâm trạng như vậy nó xảy ra, nhiều khi chúng ta khó có thể cứu được người ta. Cho nên xin thưa quý vị là do có soạn ra một cái bản mà mọi người mẫu đã đưa hết tất cả, là tất cả các bạn mình đã nhận được chưa, thì quý vị có thể nương vào cái dựa vào đó, có thể thêm bớt thì nó phù hợp với cái việc của mình, chứ không phải là chắc chắn phải kiểu như vậy. Thì trong cái phòng phí mà ngắn ngủi này thì chỉ chưa ra những vấn đề như vậy, mong cho tất cả các bạn của mình có thể giao lưu với nhau và có thể là bổ túc trong vấn đề mà nói chuyện với gia đình. A Di Đà Phật.
Kính bạch sư, sa xuất sắc là tất cả quý vị. Bây giờ tiếp theo câu hỏi này là thưa quý vị, tại sao có một số bạn hội niệm khi đến hội niệm dùng giấy để che mặt các tượng khác như là tịnh hộ pháp, tượng hộ niệm, tượng thần tài, ảnh quá cố.
Ví dụ như trong cái phòng hội niệm, nếu mà gia đình đến nhiều đồ đạc lúc cũng quá nào, tivi nào, mấy nhặt đồ nào, chén bát nhiều quá, mình cái thế mình lấy cái màn dán những cái đồ lúc cũng đã lại để cho cái phòng hồ niệm trang nó còn gần một chút thì được. Chứ mang mới gì thì các cái ảnh tượng mà của bên Đài Loan đã vẽ ra là ảnh tượng A Di Đà cùng là với cái chút phóng quả tiếp dẫn để cho người ta quán chiếu vào tưởng tượng là khi mình đi thì ai đi làm mà còn sống chứ như vậy, chỉ cần lấy là đủ rồi. đây là điều tốt nhất. Trong phòng hội nghị chúng ta không nên treo quá nhiều hình ảnh, và nghe cái được A Di Đà Phật cũng không được treo chỗ này là hình tranh, chỗ kia là hình đỏ, chỗ kia là hình vàng, để mà người ra đi được nhất thời hình càng lớn càng tốt. Nên nhớ rằng là nếu mà chúng ta xới treo một cách khác nhau, nhiều khi cái người mà ra đi họ quan tâm, họ chào đạo, lúc đó xin thưa họ mở mắt ra thấy, họ chỉ thấy cái màu sắc không thôi, thì họ mới đặt câu hỏi là sao A Di Đà Phật đây màu đỏ, A Di Đà Phật kia màu xanh, như vậy xanh thì đi theo A Di Đà Phật nào. Vô tình họ chào đạo đi, nó chỉ là cái màu thôi. Cho nên tốt nhất là trước khi mà hội niệm, chúng ta còn phải đi đến nhà tụng nhân và yêu cầu gia đình chọn cái phòng nào rộng rãi, thoáng và ít trọng đặt, để mà chúng ta trang trí thành phẩm cho nó gọn gàng và chúng ta không làm được. Nếu như giả sử như các nhỏ có treo những tấm hình khác, nếu mà rộng thì chúng ta có thể đem những tấm hình khác xuống để mà tạm thời khỏi chào đảo khi người bệnh nhân lại được rồi, chứ không thể chúng ta làm quá đáng là tới lần này đồng treo có nhiều hình khác, cái gì là cũng bị hướng dẫn một chút thì mới là được may. Có nhiều người ví dụ như hồi giờ ta thờ Phật tiếng nhiều quá, bên cạnh đó người ta thờ Phật luôn, mà mình đem tới che cái những tấm hình Phật tiền tự nhiên cái gia đình họ người ta có phản ứng liền, thì tốt nhất chúng ta phải ứng chuyện mình tới mình nói họ tới những cái Phật tiền thằng Phật tờ Phật tiền đó mình vái họ, nó bây giờ siêu vị những vị Phật tiền này là cũng là những vị mà coi như đánh sự phụ tử. Các ngài đều là những ngày tốt trên chúng ta nguyện các ngày đó hộ niệm niệm Phật, hộ niệm gia đình cho chư vị mặc thân về Tây Phương lạc luôn. Chúng ta nói như vậy và xin chư vị bây giờ nhất tâm niệm Phật đi về Tây Phương thì họ cũng có thể đi về Tây Phương. Nói chung là tất cả gì chúng ta phải hướng dẫn một chút, không nên làm quá đáng mà nhiều khi tâm tâm hoặc là gây sự mà tình trọng trong gia đình họ cũng không hay đối với người gia đình. Và nhiều vấn đề mới ra đó cũng chính là lý do mà gây bức xúc ở trong gia đình, cũng chỉ đối với các cái vị thành hoặc là các cái tranh chấp đó sẽ để dẫn đến cái trường hợp là không phải sai họ đưa ra năm sai của họ. Một câu hỏi tiếp là thưa quý sĩ ông, có hai ý, một là xin quý thầy nói về quy tắc trợ niệm. Thứ hai là con thấy nhiều người niệm mô Phật, vậy mô Phật là gì và A Di Đà Phật là gì?
Một pháp là gì? Chúng ta vào pháp niệm Phật vãng sanh, họ tha thiết nguyện vãng sanh, họ không sợ chết nữa, rồi họ tranh thủ từng chút từng giây từng phút họ niệm. Nếu mà họ làm được, mà làm sao mà giúp cho bệnh nhân được bài thế này thì người đó vãng sanh. Dù rằng là những cái vị đó trước đó có thể là không tu, hoặc là trước đó họ tạo ra những cái nghiệp trước, những điều sai lầm, nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mà những vị đó mà có cái cơ may gặp phải hội niệm hay, có những kinh nghiệm giúp cho họ phát lập tin tưởng thành tâm sáng hối những cái lỗi lầm của mình, rồi phát lập tin tưởng như một rằng rồi phát lập bản sanh, thay vì hồi trước là chọn rồi đó chọn thì chết thì chết thôi, thì bây giờ để chọn rồi đó phải nam mô A Di Đà Phật chọn một bản sanh. Xin thưa chị, làm sao chỉ ba việc đó mà xuất hiện trong cái thời điểm cuối cùng của họ cuối lần họ niệm Phật thì họ vẫn được như hồi sáng chư thượng tọa đại đức có nói là đến niệm Phật sanh. Và xin thưa sơ niệm Phật tá chúng ta ở đây tất cả mọi người theo được thấy là tất cả mọi người nào ngồi trong ngồi trường này ai cũng được quyền Phật sanh hết, ai cũng dư phận Phật sanh hết, ai cũng chắc chắn được Phật sanh hết, chứ không ai được có Phật. Nghĩa là làm sao quý vị tới chùa Phật pháp này mà phát được cái đồng tiền vững vàng, nhất định Phật nói là chỗ cho một chúng sanh trong một phương
làm những cái điều sai trái tội lỗi trong quá khứ, nhưng mà cuối cùng trước giờ phút ra đi gặp những cái thiện tri thức, các vị thầy, các bạn hộ niệm khai thị hướng dẫn họ, họ phát động tin tưởng vững vàng, họ thành bằng xã hội, rồi họ kiên trì quyết tâm niệm Phật thì chỉ được chuyện đó thôi, Phật người đó cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và chắc chắn những cái bạn mà hộ niệm, những bạn hộ niệm mà có những được thôi, như bạn chị Diệu Thường này, chị Tư Hương, anh Dung Vị, những người đó họ đã trực tiếp xuất hiện những cái người mà chỉ cần họ ngộ ra trong những giây phút xả bỏ mâu thuẫn, họ thành đạo, họ về Tây Phương, họ bỏ lại sau lưng họ không biết bao nhiêu là tổ chức, thực sự là đến những bản sanh, chứ không phải diệt hết tổ chức, diệt hết những bản mới bản sanh. Khả năng chúng ta không làm như vậy. Thì những nguyên tắc của mình là chúng ta áp dụng thực sự rất là nguyên tắc kinh của Phật, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhiều kinh nhiều điển của Phật đều nói đến chuyện này. Tức là làm sao chúng ta áp dụng đúng kinh Phật trong ngay những giây phút rất là cần thiết, và có thể như vậy họ thực hiện được, họ được phát sanh. Mong chị chưa về là bắt đầu từ nay chúng ta chính là một đầy đủ, để khi mà trước những giờ phút ra đi chúng ta giống như hồi sáng thượng tọa đã nói, chúng ta an nhiên tự tại khởi tâm hồi niệm nữa mới là hay. Chứ mà chúng ta còn tiêu hồi niệm, tức là chúng ta yếu, và vì chúng ta yếu như vậy cho nên lúc nào cũng chuẩn bị những người hồi niệm bên cạnh để mà chúng ta an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái điểm thứ hai là cái câu tại sao lại có những người niệm mô Phật, có những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có những người niệm A Di Đà Phật, còn nhà phổ biết thêm là có những người niệm mà Mô Chi Phật. Rất có những cái cách khác nhau. Thì xin thưa là niệm cách nào thì cái đó là tùy chúng sanh, chứ không ai bắt buộc được. Thì ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, ta nói là có những người chỉ niệm chữ Phật không thôi, còn cơ thể chúng của Phật đã gieo trong cái tâm thức của họ rồi. Nhưng mà thực sự nếu một người này quý vị quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định đừng có để lướt qua cái cơ hội này, thì xin quý chư vị nên cố gắng một là niệm tròn vẹn sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hai là niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Hai cái này là cái thực chất nhất và ủng hộ nhất cho chúng ta bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì xin thưa quý vị, nếu chúng ta là vị đại Bồ Tát rồi thì nhiều vị chúng ta không niệm cũng được nữa, không sao hết, tại vì tâm hồn nó đã hiển hiện trong chúng ta rồi thì chúng ta cần niệm ai nữa, chúng ta đi niệm ngay cái tâm chúng ta cũng được rồi. Nhưng mà đáng tiếc là tất cả chúng ta đều là phạm phu tục tử, tục chứng sau này chúng ta sắp vào sự chân thành, chí thành, chí kiến để mà cảm thông với 48 đại nguyện của Đức A Di Đà. Chúng ta chí thành, chí kiến để cảm thông với chư vị đại Bồ Tát, chí sẽ cảm thông với chư vị Thiên Quang Hộ Pháp, và chí thành, chí kiến niệm Phật để cảm thông với chư vị Hoàng Gia Trái Chủ, tha thứ cho chúng ta mới có cái phước phận được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị cố gắng là niệm A Di Đà Phật như trong kinh Cổ dạy, và trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có dạy là niệm nhất tâm niệm A Di Đà Phật, còn không thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ổn thỏa nhất. Riêng về ngài Tịnh Không thì ngài cấm không cho niệm mô Phật, chắc chắn là có cái lý do đó. A Di Đà Phật.
Thì tất cả chúng ta hiểu rồi, nếu mình là Phật tử thì nghe theo cái sự âm nói về đã đúng về điều đầu tiên, một là A Di Đà Phật, hai là Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Câu hỏi biết là thưa cư sĩ Diệu Âm, khi hộ niệm thường gặp những trường hợp sau đây thì nên giải quyết như thế nào? Thứ nhất là người bệnh nó không chịu niệm Phật trong thời gian nhiều tháng, người bệnh không chịu niệm Phật trong thời gian nhiều tháng. Thứ hai là ngáp và như vậy ngáp nhiều ngày, ngáp khá mắt dạ. Thứ tư là thứ ba trợn mắt khá liệt. Đây là nguyên nhân gì và nên giải quyết như thế nào?
Người ta không niệm Phật thì theo như cho thấy có thể nó có những cái nguyên nhân sau đây. Đầu tiên chúng ta phải khui từ cái nguyên nhân của những vị hộ niệm ra trước. Và hiện tượng chúng ta phải cẩn thận coi chừng cho bằng chúng ta có xử lý nào đó làm cho chúng ta phiền não chạy, tức là chúng ta định nói tới cái nhịp trước hay là hoàn cả cái chủ của cái mà là gì. Trong cái nhiều kinh nghiệm tôi thấy bạn hồ niệm đã làm những việc sai lầm như thế này. Ví dụ như khi mà nghe nói rằng là những người mà sắp chết, chúng ta cần tới hồ niệm 24/24 thì bạn hồ niệm chọn lấy cơ hội này cho nên chia ca ra, lúc nào cũng có 10 người bên cạnh người bệnh đó mà 24/24 không bao giờ ngừng. Và khi niệm 24/24 cho nên ép buộc người bệnh phải thức mà niệm Phật với mình. Xin giờ đây là một sự sơ xuất đáng cho ba người bệnh chúng ta lưu tâm sửa đổi. Vì nên nhớ mình là khỏe như thế này mà mình niệm 2 tiếng đồng hồ rồi thay cái ca khác để cho người khác tới niệm. Như vậy thì 24/24 như thực ra trong 24 tiếng hồ mà niệm 2 tiếng hoặc là 3 tiếng rồi mình nghỉ. Trong khi người bệnh, người ta quá mệt mỏi đến nỗi người ta mở ra không ra mà bắt người ta cái thức để mà niệm Phật của mình 24/24 là sao? Cho nên sơ xuất chỗ này mà chúng ta áp dụng cái quy tắc trở nên một cách rất là may mắn và sợ. 24/24 có nghĩa là chúng ta tới hồ niệm trọ 2 tiếng đồng hồ trong lúc người bệnh khỏe, cái giờ nào mà cái người bệnh đó sáng suốt mình mặc, rồi sau đó người bệnh có thể rơi vào cái hôn trọng cái gì đó thì chúng ta cũng giao lại cho người nhà một người hay hai người ở bên cạnh người bệnh luôn luôn chăm sóc. Nóng quá thì chúng ta quặng cho mát, lạnh quá thì chúng ta đắp mền, chúng ta bốc lên sửa lại sửa chỉnh để cho người ta thoải mái một chút, rồi chúng ta khuyên rằng nhẹ nhàng và nói với người nhà, nhất là người nhà luôn luôn niệm Phật bên cạnh người đó, và bên cạnh đó cũng hô hào người nhà thành tâm lạy Phật cầu tam bảo gia trì, cầu giải quan giải trái chủ, sám hối dùng cho người bệnh, phóng sanh làm tất cả những việc đó trong suốt thời gian còn niệm. Thì đó gọi là hội niệm 24/24, chứ không phải 24/24 là chúng ta cứ ý là cái ban hội niệm chúng ta có 100 người, như vậy được chia ra được gần là 10 người, nhưng mà chúng ta có 10 ca rồi, 10 ca như vậy là 1 ca 2 người, như vậy một ngày là chúng ta cứ dùng cái ban hội niệm chúng ta suốt. Và tôi có phát hiện ra là có những ban hội niệm bắt người bệnh phải mở mắt ra niệm theo mình, nếu họ ngủ đánh cánh đánh khen 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 bắt người ta trở về đồng niệm. Cái điều đó chúng ta là trọng tâm. Nếu mà chúng ta sơ xuất cái chỗ này đến một lúc mà người bệnh vừa thấy cái bàn mình tới là họ đã sợ rồi, tức là chúng ta làm cho người bệnh phiền não, cho nên sau đó họ thấy mình họ muốn đuổi mình ra, họ ngại, họ đuổi, có nhiều người họ lì xuống à, còn muốn niệm bằng nữa thì cái đấy là do cái bàn mình, đó là ví dụ đưa ra mà thôi. Còn những người mà xin thưa với quý vị là khi mà hộ niệm thì theo cái kinh nghiệm như ông là ngay trong cái ngày đầu tiên xin chư vị là hãy thành tâm điều giải quản giải sai chủ cho cái vị đó, đừng có nên sơ xuất chuyện này, tức là làm sao làm những cái việc mà nên làm là phóng sanh, rồi làm việc thiện lành niệm Phật hồi hướng công đức cho chư vị quản giải sai chủ của người bệnh đó. Và biết ba một điểm nên trong những lúc mà chuyện giải quản giải sai chủ nên bắt người nhà thành tâm chắc tay cung kính để cho mình điều dạy con dạy cho chủ không nên làm sợ ý cái chỗ này. Và khi mà điều dạy con dạy cho chủ có nhiều vị trong ba hồn nhiều sợ ý là gọi các vị con dạy cho chủ là ma là quỷ. Xin chư vị là đừng có nên có cái tâm lý như vậy mà không hay, mà chúng ta thường thường là có được có các này khi có các vị đó là ngắn ngay được thành tâm như vậy cái điều dạy luôn. Nếu mà mình phải là điều tra trong cái gia đình của người nhà, mình hỏi là nhiệm chứng của người đó là như thế nào, những cái người đó trước giờ mình trước những giờ phút mà ra đi nhưng mà có thường mình mớ được không, có thường nhập sắc không hay không, có thường nhập lắm nhắm hay không, có bị vướng vào cái gì không, chúng ta phải cần điều tra cho càng nhiều càng tốt để mình hóa giải con dân để chúng ta chứ chưa có chuyện là con dân để chúng ta có nhiều cái nó vô hình vô tướng rất là nói chung là sốc mà khó là có chưa. Chỉ cần chúng ta đứng trước bệnh nhân chúng ta thấy như vậy, chúng ta tìm cách hóa giải. Thì khi mà hóa giải bằng cái chữa cái chủ thì có thể nó hóa giải được cái chủ này. Tại vì cái xin thưa quý vị là có nhiều người bị hóa giải cái chủ là kiềm chế cái tâm lý của người đó. Cho nên người ta nhiều lúc người ta không có cố niệm Phật nữa. Rất nhiều lần như vậy. Thì ra trường hợp này không cách nào khác hơn là chúng ta phải cố gắng là thành tâm điều dạy năng lý, năng lý cho tối đa, năng lý một lần, năng lý hai lần, năng lý ba lần, nhờ các vị tổ túc biết hộ niệm, nhờ đức của họ mà mời các vị đó ra tới làm hòa giải cho mình. Và cái phương pháp mà phóng sanh để mà hồi hướng công đức cho những vị đó để hòa giải rất là hay. Có nhiều vị xin thưa quý vị là có nhiều khi chúng ta niệm Phật hòa giải không được mà chúng ta được tụng vài những kinh nghiệm hạnh có thể hòa giải được, thì cũng có trường hợp như vậy, thì chúng ta có thể thử vài những trường hợp đó để mà khai mở cái kiếp này. Xin thêm một điểm cuối cùng nữa là gì của Phật là điểm cuối cùng là gì?
Cùng là cái người bệnh đã
thấy mà cái bệnh nhân mà nằm ví dụ như là đang ngủ mê mê như vậy mà trợn mắt lên thì cái tốt nhất là chúng ta nên đánh thức người bệnh dậy và nắm cầm tay và nói lớn cho họ biết, an ủi họ để cho họ đừng có giật mình nữa. Thường thường là cũng giống như là chúng ta đang nằm trong ác mộng, trong ác mộng đó những chúng ta la ta hét ta la nhiều sát có những người đó là có những cái ác mộng mà cầm dao cầm vào bờ, tức là họ đã sống những cái cảnh tượng sắp lại nhất là những người sát chết. Thì thường thường là những cái người đó họ thấy những cái cảnh giới mà mình không thấy. Thường thường là trước khi mình chết, ví dụ như quý vị mà đi hồi niệm, quý vị thấy có những cái kinh nghiệm này, họ thấy ông bà cha mẹ đã quý dụ họ. Có những người ta thấy trâu, thấy bò, thấy cọp, thấy beo tới hù dọa họ. Có những người là giống như họ đang bị chìm trong cái biển lửa. Có những người giống như là bị lan tan trên rừng. Có những người giống như là bị chìm xuống dưới đại dương, bị chết trôi, cho nên họ bị hãi hùng chịu lắm. Thì gặp những trường hợp đó thì xin chư vị trong ba công việc nên đến trước họ dạy. Cầm tay, vỗ về họ, vui vẻ với họ, đứng tới họ. Và luôn luôn nên có những lời mà nhắc nhở để cho họ trở về với thực tại. Bác ơi, có chúng con đang ở bên cạnh bác đây, đang hồ niệm cho bác đây, có chúng con đang bảo vệ cho bác đây, bác yên chí đi, không sao cả. Bác đang bị nợ mê mê sáng sáng, thấy những cái gì mà hãy kinh trọng cái đó, không có sao đâu, toàn là giải hết. Bác chỉ thành tâm niệm Phật đi. Bây giờ con bóp dài cho bác, con bóp tay cho bác, mình giả đồng bóp tay để gì? Để những cảm giác này làm cho cái người đó trở về với cái thực tại là họ đang có một số người đang bao vây họ, đang bảo vệ cho họ và đang hộ niệm cho họ. Và nói rằng nếu bác cứ niệm Phật thì không sao đâu, đừng sợ nữa, có chúng tôi đây. Thì những người đó phát tâm họ niệm Phật lên, có những vài phút, 5 phút, 10 phút là tự nhiên tất cả những cảnh giới đó tan biến. Và thật sự chúng ta nên có những cái động tác giống như xoa bóp vậy. Tại vì họ chưa chết mà. Nhờ như vậy mà các cái máu huyết trong người đó lưu thông lại, các cái máu nó lưu thông làm mình trở về cái thực tại và chúng ta cứu được họ. Sau đó thì thường thường là tốt nhất là nên khuyên gia đình thành tâm lễ Phật chân niệm cho nên tôi coi những cái bàn học hội niệm mà quý vị thấy đó, cả gia đình có mấy chục người cùng nhau này học ngữ vô cùng quý vị làm rất đúng. Chính cái gia đình của họ lệ phật cầu họ gia đình xã hội cho người mình cảm ứng rất là cao hơn là những người hội niệm chúng ta thì thường những việc đó là như vậy đó. A Di Đà Phật.
Chú có thể nhắc lại bốn cách vãng sanh mà chúng con chưa rõ. Một là chánh niệm vãng sanh, hai là ý niệm vãng sanh, bốn ba là luận niệm vãng sanh và bốn là vô ký vãng sanh. A Di Đà Phật.
Chánh niệm vãng sanh là như trong kinh A Di Đà đó, từ một ngàn đến bảy ngàn nhắc bằng bát luận. Có là thế được thiền thành, ngài nói đó là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, hoặc là niệm Phật thành mạng, là chúng ta có thể đưa đến tình trạng là vãng sanh trong chánh niệm. Và cũng kết hợp với chư vị tu phẩm và chư vị học tu, thì các vị tu phẩm tiếp tục cao, các hạng có thể đạt được đến cái tình trạng nhất tâm bất loạn. Chứ riêng như do này thì thành thực mà nói không cách nào trong đời này. Mà đã là học môn tục tử thì chắc chắn trong lúc gia đình bệnh khổ hành hạ con nhà trái chủ phá hoại, cho nên chính vì hôm nay tổ sư thầy ký vào kèo với tất cả chư vị trong ban hộ niệm là khi hôm nay mà có bệnh xuống thì chư vị hộ niệm không phải đến mà hộ niệm cho nhau, thay vì có thể giờ này thì còn khỏe chờ đến phút đó thì có thể bị mê man bất tỉnh. Mà mê man bất tỉnh thì thật ra không cách nào có thể an toàn hoặc sanh được. Nếu hàng ngày mà chúng ta cung tụng cầu A Di Đà Phật, niệm Phật cho đến thành thói, bất cứ lúc nào cũng niệm trong tâm, nghĩa là đến cái lúc mà chúng ta nằm ngủ xuống trong giấc ngủ chúng ta cũng niệm Phật được leo lẻ trong đó, thì khi mà chúng ta bị mê man bất tỉnh, người ta thấy thân xác chúng ta mê man bất tỉnh nhưng mà cái tâm chúng ta âm thầm niệm Phật trong đó thì chúng ta cũng được vãng sanh về Tây Phương. Thì cái vãng sanh này gọi là ý niệm vãng sanh. Ý niệm là gì? Là thân xác bị mê man nhưng mà tâm chúng ta âm thầm niệm Phật trong đó. Thì muốn được đạt được cái chỗ này thì người nào mà trong giấc ngủ vẫn niệm Phật được, tức là niệm Phật leo lẻo trong đó, thấy cột bèo cũng niệm Phật, thấy vui thấy biết cảnh giới gì của mình cũng niệm Phật, thấy cái gì khó khăn cũng niệm Phật, trả lời tất cả đều cũng niệm Phật, thì có thể quý vị sẽ có gọi là ý niệm bản sanh. Thì cuồng loạn bản sanh là hầu hết hơn 90% các cái mạng hồ niệm đều thấy cái hiện tượng gọi là cuồng loạn bản sanh. có nghĩa là cái người bệnh đó khi lâm chung họ bị nhiễm trước hành hạ đến cuồng loạn luôn, họ không thể nào họ tự chủ được cái bản thân họ. Quý vị thấy có những người mà họ đau đớn, họ quan ngoại trầm mắt hơn, họ trở như là họ rác họ niệm phật, tức là gieo cái niềm tin vững vàng cho họ, mình gieo cái nghị lực cho cái người đó, người đó nhất định không sợ chết, người đó đau khổ nhất định không than không thở gì nữa cả, đau gì đâu quan ngoại sáng mà niệm phật, tức là họ niệm phật trong cái cơn đau đớn quan ngoại, tức là cái nghị lực của họ rõ ràng sẽ thể hiện trong cái hành động cố gắng niệm phật của họ, thì khi họ ra đi họ cũng được vãng sanh như thường. Cho nên sáng nay có chuyện của Phật đã nhắc đến ngài Ngộ Ích đại sư nói, người nào có lòng tin tưởng vững vàng và pháp môn niệm phật tha thiết nguyện vãng sanh về tây phương cực lạc, chỉ còn hai điểm này thôi, thì khi mà lâm chung dẫu cho vô lượng vãng vô lượng niệm phật cũng được vãng sanh. Đây chính là cái dạng này, tức là nghiệp khổ nó phá hoại, nó làm cho không còn an tịnh nữa, nhưng mà trong lúc đó không than không thở không buồn không lo gì cả, họ quyết tâm chắc chắn là gọi là cái nghị lực của họ nó chân chặt lên, họ phủ lấp được cái đau khổ của họ và họ niệm phật, chính vì vậy mà họ được vãng sanh về tây phương. Thì cái này gọi là vô loạn vãng sanh. Thế thì là tất cả chúng ta đều có cái chuyện này, chính vì vậy mà sắp còn những cái tam hộ niệm để mà họ khuyến khích, họ nâng đỡ, họ niệm giúp cho mình để cho mình thoát qua những cái nạn đó. Một cái điểm nữa gọi là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh có nghĩa là có những người ngay trong cái đời này từ đầu cho đến cái lúc mà họ lâm chung xuống, mình thấy như là họ không có niệm phật gì cả, hoàn toàn họ không niệm phật gì cả, nhưng mà sau cùng rồi họ lại ra đi với tâm thức tốt, và có nhiều khi trong những giờ phút chỉ còn một giây hai giây cuối cùng hoặc là năm một phút cuối cùng, họ lại phát khởi cái câu A Di Đà Phật, họ niệm mà không ngờ, họ niệm xong rồi họ ra đi sắp vào đây. Thì hiện tượng này gọi là vô ký vãng sanh, có nghĩa là trong đời này người ta không tu, nhưng mà nhờ rất nhiều đời những kiếp khác người ta có tu tập câu A Di Đà Phật, thì nhờ cái phước đức và cái thiện căn trong nhiều đời kiếp nó ứng hiện, sao lại ngay cái lúc mà trước những giây phút ra đi họ lại nhớ lên cái câu A Di Đà Phật, họ phát khởi cái câu A Di Đà Phật, họ niệm ra, tức là trong cái đời này họ hoàn toàn phải làm sai, nhưng mà nhờ cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp nó ứng hiện mình, tự nhiên trong một cái giây phút như vậy họ niệm câu A Di Đà Phật, họ cũng được hoàn sanh như được, đó gọi là vô ký hoàn sanh. Cho nên xin thưa quý vị là khi mà thấy những người không tu, nhất định quý vị đừng có nên tin tưởng họ, coi như trong nhiều đời mình kiếp khác họ có tu, họ bị trước mình, họ thành đạo trước mình, không ngờ được đó. À, đi ra sao?
Theo một danh hiệu của một vị A La Hán, hai danh hiệu của một vị Bồ Tát, hai danh hiệu của một vị Minh Thiên Phật, thì người đó thoát khỏi tam ác đạo. Chúng con mỗi một người khi niệm Phật 8 tiếng mà còn ở trạng thái tắm ở bụng, vậy thì xin thầy chia sẻ vấn đề này. Bây giờ xin cảm ơn.
Là Phật biết rõ nên mà hỏi các vị tổng thống thì ngài chắc này đã trả lời có vẻ ngon hơn ngon, nhưng mà vì hỏi thì nên nhau cũng cố gắng trình bày cho biết là có nghe mà hay không. Trong bên địa xuống dưới địa ngục, và trước khi xuống địa ngục nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe được danh hiệu Phật có thể thoát ra khỏi cái địa ngục đó. Và ngài thì sau nói, cho nên có nhiều người trước những giờ phút lâm chung, chúng ta đem cái kinh Địa Tạng đó chúng ta tụng chào một liên để mà cứu họ thoát ra khỏi địa ngục và sanh về trong tam ác đạo. Nhưng mà sau đó ngài hỏi lại là, nhưng mà chưa bị cứu tụng thứ thôi, hình như là tụng xong rồi mà cái người đó chết, họ để lại những thứ cũng không tốt. Như vậy chẳng lẽ là kinh Phật nói sai là không phải là chúng ta tụng khơi khơi một cái kinh nghĩa đàn hay là niệm cái danh nghĩa đàn người ta nghe là có thể được đâu, mà quan trọng là cái tâm mà người ta nghe đó lúc đó họ thực sự là thanh tịnh hay không, thực sự là họ có niềm danh dự hiện tại hay không, thực sự họ có niềm danh dự hay không, thực sự họ có chí thành chí thức thực hiện theo lời kinh nói hay không là cái điều hoàn toàn khác. Cho nên chúng ta phải chú ý chỗ này. A Di Đà Phật, ngài phát một cái lời nguyện là chỗ cho mười niệm trước giờ phút lâm chung, như là từ một niệm cho đến mười niệm ngày hôm sau mới chỉ cần là một niệm chí thành niệm A Di Đà Phật có phải đấy cũng được mà thành cái không đó. Nhưng mà tại sao chúng ta niệm Phật cho người ta hai ba ngày mà người đó không được phát sanh? Thì xin thưa quý vị, niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là niệm niệm. Vì tâm niệm cho nên chúng ta có cái người họ niệm khai thị dẫn dắt mở đường dẫn lối khuyến tâm họ để họ nhất tâm niệm Phật chứ không phải họ niệm khơi khơi đâm ra niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật mà cái tâm cứ nhớ được cho con A Di Đà Phật A Di Đà Phật mà nhớ đến tâm niệm, nhớ đến cái danh, nhớ đến cái lời, nhớ đến danh. Như vậy là cái niệm họ xưng tên Phật mà cái tâm họ niệm cái chuyện khác rồi. Cho nên xin được chữ về thì chú ý cái chỗ này mới được. Có một cái cô Phật tử ở bên trong cái này ở 4 năm và gọi là vào năm 2004 dòng sản đến kênh của chúng này cho quý vị cô thế nào gọi là tâm niệm và thế nào gọi là niệm. Thì cô đó một việc trước này sốc là nặng nề, tức là thường bị những hình ảnh mà ma quái sốc là dễ sợ cứ bao vây cô mà ép buộc cô ta phải tự tử chết. Và trong năm 2013 cũng có một vị chết tự tử chết để là hai đứa con vì cái trường hợp này. Mà sau đó năm thì chị vị này lại bị đánh đạn, không biết là tức là hai trường hợp này nó có liên quan gì với nhau không biết. Mà cái vị đó nói rằng là em ngồi trước cái bàn Phật A Di Đà mà chính tôi cũng có thể thăm cái phòng niệm Phật của bộ đó. Em ngồi lại ở đây em niệm Phật và tôi thấy trên mặt thờ cũng có để hình tượng A Di Đà Phật làm Phật. Nhưng mà nếu tôi niệm em niệm mà các cái trước này nó còn hiện ra, nó hiện ra trong lúc mà cô ta tỉnh táo thì không phải là cô ta là ngủ đâu. Thì tôi thì vào mới mời cái cô đó là tại trong lúc đó đang nói chuyện về hồ niệm ở cái đạo tràng đó khoảng 3 ngày là mời cái cô đó tới cái đạo tràng đó thì tôi có thể chúc được cho về nhà của mình thì giao một chút được. Thì cứ mỗi lần mới chuyện như vậy thấy cô ta ẵm hai đứa con vô hồi đó thì giờ bắt đầu chuyên hướng ra đối diện của đó tất cả những cái con xanh, tức là khuyến tâm cái cô đó phát ra cái niềm tin vững mạnh trong pháp niệm Phật chứ không có gì cả. Là nói với cô đó là có nhiều người gặp những ma trước nhưng mà niệm Phật không giải thoát được, là tại vì đang gặp cái ma trước đó họ miệng họ thì la niệm Phật nhưng cái tâm cứ cầu mong cái vị ma đó là những cái vị trước này đó là tha cho, cũng sợ quá tâm đang sợ hãi và đang hái kinh và đang kinh hoàng cho nên họ xéo vào những cái ý niệm Phật cũng không ra tiếng được. Nhiều khi A Di Đà Phật thì công đức nhập câu sau A Di Đà tha cho con phải được, tức là cái tâm họ không còn giúp tâm họ A Di Đà Phật được cho nên họ niệm Phật không có thành tựu. Vì thế cho nên chị ông chỉ khuyên là điểm thứ nhất thì cô ta là không người ta mình tự tử thì mình không tự tử nữa, và cái thực tâm đối diện với các vị đó mà nói thẳng với họ là vì tôi cũng nhiều mơ mơ không biết tôi làm sai lầm chưa vậy cho nên tôi cảm thấy những cái duyên xấu ác như thế này, nhưng hôm nay tôi biết rồi tôi quyết tâm sau mỗi chiều này xin chịu tha cho tôi và tôi quyết tâm niệm Phật về Tây Phương. Tôi chỉ rằng là tôi thấy rằng chỉ có về Tây Phương tôi mới cứu được, chịu về tôi mới trả được cái ơn nghiệp này. Xin chịu về hãy hộ niệm cho tôi đi, hãy niệm Phật với tôi đi để mà chúng ta cùng nhau về Tây Phương cực lạc. Yên chí đi, họ làm sao họ làm, đừng sợ, cứ niệm Phật đi. Thì cái đêm thứ nhất cô ta cảm thấy hơi an lành một chút. Đêm thứ hai, tôi không phải chuyển nữa, tôi mới quyết lòng tin tưởng. Cái bậc là dễ dàng là khi mình niệm A Di Đà Phật thì ai chỉ là Phật một niệm mình. Ngài thì phát 25 vị Bồ Tát đã bảo vệ cho mình, có chư thiên long Bồ Tát bảo vệ cho mình. Đừng có ngại, đừng có sợ, cứ một lần niệm Phật và thành tâm sống với họ và hồi hướng công đức cho họ và nguyện cho họ được nương theo cái bồ đề mà niệm Phật cầu sanh tây phương tiện. Thì sau ba niệm như vậy, Bồ Tát quyết lòng như vậy thì tự nhiên Bồ Tát lên. Thì xin thưa với chư vị là có nhiều khi có những người, ví dụ như hồi sáng có một vị đã thông báo là có những vị tu mà đến tới chùa Hoàng Pháp này để chuyển 30 khóa Phật thật rồi phải không, mà ra đi rất là không tốt. Mà có những vị hồi giờ cũng biết tu mà tự nhiên cuối cùng gặp một người thật khai thị cái chỉ điểm rằng gặp ba người hướng dẫn cho họ quyết lòng chi thành chi kiến vậy mà họ lại ra đi thổ tính rất là tốt. Tại sao như vậy? Xin cho cái điểm chi thành chi kiến này nó là cái đầu mối cho chúng ta giải quyết cái điều tục này đây. Tại sao có những người người ta niệm Phật tam thiên mà không được hoàn sạch là tại vì những ưu sầu trong cái tâm của họ, mình gỡ chưa được những cái khúc mắc trong cái tâm của họ. Họ nằm đó, họ niệm Phật với mình nhưng mà tâm của họ nhất định không mất cái năng thiện thì cũng mất cái phần pháp nguyện, không mất cái phần pháp thì cũng mất cái phần chi thành chi nhân thì không phải gì trong tâm đó. Chính vì vậy mà xin thưa với tất cả chư vị biết được như vậy rồi, nếu mà hàng ngàn người ở trong cái hội trường này mà quyết lòng chi thành chi nhân, quyết lòng tin tưởng vững chắc, quyết nguyện bản sanh tây phương cực lạc, cô nhi cứu xả mặt như rằng không một chính mắt gì nữa cả, thì giờ dám bảo đảm rằng là 1.000 người không có người nào không được bản sanh. Nhưng mà nếu trong những giờ phút này có những người không tin tưởng còn nghi ngờ thì những 1.000 này 1.000 người chắc định không có người không còn bản sanh trong đâu. Mà nếu 2 người mà họ còn không tin tưởng chắc chắn cái 1.000 người này chỉ còn có 998 người, 2 người thì mất hoàn toàn sẽ trong đó. Kính mong giờ quý vị hiểu được chỗ này rồi thì chúng ta giải nghiệm tại sao có những người chúng ta tất hồ niệm mà là không được hoàn thành. Nó là như vậy. À, thì đã vậy.
Thứ hai là người khai thị có cái lời nói nhỏ nhẹ và tình cảm quá. Vậy có nên không? Đó là hai trường hợp, ai như đẹp hơn?
Có nhiều người là đó là thầy cứ nhắc tới bệnh nhân mà quên đi cái vấn đề hay cho dành. Cho nên khi mà mình tới mình nói khai thị thì nó to quá, mình hướng dẫn đi thì luôn luôn quý vị cũng to sẽ đi tâm lý một chút. Khai thị cho bệnh nhân xin thưa chị vị là dùng cái phương pháp vui tươi tin tưởng là nó của mình không được ốc ốc mơ mơ, không được pháp lên pháp xuống, nói thì giống như là dùng tâm lý nhiều một chút. Ví dụ như họ đang buồn thì họ còn khuôn mặt tươi cười, họ đang sợ họ còn những lời nói ủy lại tinh thần làm cho họ vững mạnh lên, nhất định là người ta cũng sẽ tinh thần phải vững mạnh thì mới cứu vực được những cái lúc mà họ sợ hãi. Họ không tin thì cái lời của chúng ta phải tin được, chính cái tin này nó giúp cho cái người bệnh tin được. Cho nên thực sự khai thị nó có là cái cứu trị và là nói chứ không phải là cái lời của phòng tội. Khai thị trước bệnh nhân xin thưa là không phải là gián hóa cho bệnh nhân, có rất nhiều sở ý chuyện này đem pháp ra gián cho bệnh nhân thường thường đưa đến kết quả là sai lầm. Tại vì xin thưa là chính nhiều lúc như bây giờ do là người niệm Phật nghe pháp nhiều quá rồi quên hết không biết, thì làm sao những người mà bệnh nhân trong những cái cơ hóc hóc đau đớn quằn quại tinh thần mệt mỏi làm sao họ tiếp nhận được những lời pháp. Thì khai thị chính là gỡ những cái khúc mắc trong đầu của họ. Ví dụ như họ sợ chết, mình làm sao mình nói đừng có sợ chết. Họ đang phân vân không biết đi về đâu thì mình dạy họ đi về cái hướng cảnh giới an tốt đẹp. Họ đến bước mắt của gia đình, mình làm sao mình gỡ họ ra, đừng sợ bước mắt gia đình nữa, buông xả mình ra nương theo con ai như là đó. đi về thế giới, nên nó rất là nhẹ nhõm, rất là nhẹ nhàng. Định phải định đối pháp trước cái người bệnh. Nói mà nhanh quá, tôi biết rõ là chuyện nói nhanh quá, thì xin thưa với chị vị, cũng có được phản sạch, nhưng mà xin thưa thật, đó cũng là một cái khó khăn. Nói khai thị luôn luôn mình chắp tay, tiếp là khai thị con gia đây chỗ, mình thở ngoài hơi chậm lại, rồi bắt đầu mình từ từ mình nói, từ từ khuyên, thì là cứ làm trí tâm, trí kiến. Mình khai thị cho bệnh nhân, nhớ là bệnh nhân lúc đó mình ngồi, mình gọi nó nhẹ nhàng, mình chậm mới là hay. Chứ nếu mình nhanh quá thì xin thưa thật, người bệnh đó nhiều khi họ không nghe, và có nhiều khi họ cũng phiền não với người ta. Cho nên tốt nhất là nên nói những lời nói chậm, thường thường không nên nói nhanh. Và cái nói lớn hay nói nhỏ cũng tùy theo trường hợp nữa. Ví dụ như có những lúc mà trong đi hội niệm, có những người bướng dữ lắm quá vậy, mà gia đình rất là tha thiết vấn đề hộ niệm, nhưng mà người đó người ta nói nhẹ nhẹ không bị nghe. Mình nhiều mình dùng phương tiện mình giải đầu mình la, giải trả đầu thôi, mình giải đầu mình la tiếng thôi. Giờ bác không hồ không muốn một niệm nữa, tôi bỏ tôi đi. Nhưng mà lúc đó thì mình đã nói với người nhà mình rằng rồi, là người nhà mình tiếp tục được chú ơi, chú ở đây để con nói với mẹ con, tức là giả đòn làm như vậy để cho cái người nhà tới giải ra, tức là người đó nó bắt đầu nó sợ lên. Tôi ví dụ tôi lấy ngay mặt cô của tôi, cô chỉ gọi ra để mà nói cho chị nghiệp viên. Và cô của tôi mà bước ghê lắm, trước lúc chết vẫn còn bước như thường, không ai có thể nói bạn này cái gì hết trơn. Mà trước khi chết như vậy mà người ta tới rồi thì họ la, họ chạy, người ta nữa mà không chịu niệm Phật. Mà lúc đó tôi đang ở một lúc, tôi đang bị bắt điện thoại coi về, mà một lần coi về như vậy, nói tại sao không giai đoạn la cô, tức là giai đoạn người này thì la, nhưng mà người kia thì đã gửi lại cả nhà của mày dám làm như vậy, không dám làm thì giờ mới làm như vậy. Giờ mới nói là cô biết là cô nằm, cô thấy còn có một người ở bên cạnh cô. Tại sao bây giờ có những người ở bên cạnh cô cũng quỳ cũng lạy họ, cũng đăng ký họ mà cô lại la họ? Nếu mà bỏ họ đi mất, cô chịu nổi với những cảnh giới đó không? Nghe nhắc tới chuyện đó là giúp mình đổ bộ ra được. Tại vì cô nửa đêm cô la nhất tùng lưng lên, tức là đang nằm trong những cái giấc hải này. Nghe trong chuyện đó thì là cô ta chụp mình đi. Cái đó thiền xảo phương tiện thôi, chứ không phải là đi ngồi định là phải làm hết như vậy. Cho nên nói nhẹ hay nói nặng thì có thể tùy. Nhưng mà hầu hết là chúng ta phải nói nhẹ nhàng, cố gắng nâng đỡ người ta lên. Thì xin thưa với chị mình là chính vì vậy mà giọng thường hay khuyên những bạn hồ niệm là nên tự mình xem lại những cái băng hồ niệm của mình, dù là đúng hay là sai, dù là được bản sanh hay không bản sanh, để mình rút kinh nghiệm cho chính mình. Nếu mà phải nói nhanh quá thì mình phải cố gắng nói chậm lại một chút. Nếu mà những người nào mà nói dài quá thì cố gắng ngắn lại một chút. Và nhất là khuyên những cái bạn hồ niệm nên cố gắng đào tạo những cái thành viên viết khai thị của nhau. Ví dụ như giờ đi đâu bất cứ lúc nào trong cuộc hội niệm nào, giờ tìm cách khuyên bác những người mà thấy người ta đang anh có anh nói đi, tức là phải tạo lên một tích lệ, đừng phải để tới nghi nghi bộ thứ hai. Là chúng ta luôn luôn phải có như vậy, để khi chúng ta đi qua người Trung thì ở Đài Nam có người khai thị, chúng ta ở đi xa người Bắc ở người Trung có người khai thị, luôn luôn phải có như vậy. Đó là chúng ta tìm cách phát triển cái bản hội niệm ra. Thực ra có nhiều người cứ giữ một mình hồ niệm, một mình khai thị liên tục như vậy. Khi mà bắn cái ba hồ niệm của mình thì cái ba hồ niệm đó người ta không biết cách nào mà khai thị. Nhưng mà thật ra khai thị cho bệnh nhân đâu có gì là khó, chỉ cần khuyên người ta tu xả ra, khuyên người ta quyết tâm niệm Phật. Khi cái điều đó mấy người đó có quan là ai mà đúng được. Cho nên xin chịu mình là cố gắng có thể tạo được những người mà tiếp nối cái công việc mà khai thị hòa nhập với mình, để chúng ta cùng nhau làm đạo, cùng nhau phát triển và diễn ra. Và thật sự là cái năm này về đây thấy cái hiện tượng mà phát triển và trong pháp nước giảm sát là một sự hài hòa. Sự
chịu ấm cho nên quân thường nhắc nhở với chúng tôi là
thầy thì không dùng phương pháp mà thầy thì chỉ gieo vào lòng của người cho đi một tin tin về cái tự lực là để họ quyết tâm về địa phương và rốn tận lòng cho họ anh chị đồng đội. Ai đi đồng đội cái một câu hỏi này nó mang cái cách là tu tập. Xin cư sĩ dạy bài. Xin cư sĩ trả lời dùng khuyên dùng con là con niệm Phật rất cố gắng để sau mong được tâm thanh tịnh và nhất tâm, nhưng đôi khi có nhiều vọng tưởng đi vào đầu, con biết làm sao? Xin cư sĩ dạy bài. Anh
cũng có nhiều vọng tưởng lắm và cái tâm cũng không có thanh tịnh một chút nào hết. Trong pháp môn niệm Phật nó hay là hai cái chỗ này, là người mà tâm chưa tịnh vẫn được có bản sanh như thường. Còn đối với tất cả pháp môn khác, cần nhất là tâm chúng ta phải thanh tịnh. Có thanh tịnh thì chúng ta mới định, định trí huệ mở khai ra. Trí huệ khai ra thì chúng ta mới phá được nghiệp hoặc. Phá nghiệp hoặc rồi thì chúng ta mới có được Phật. Vượt qua sanh tử, phạm phu tục tử như do này, vì đời đời kiếp kiếp không phá được nghiệp hoặc, không phá được vọng tưởng, cho nên vô lượng kiếp qua trôi lại trong lục đạo luân hồi. Và nếu như đời này mà không nhờ, không may mắn mà gặp được cái câu A Di Đà Phật thì chắc chắn là trong đời này khi mà chết đi rồi sẽ tiếp tục trôi lên trong lục đạo luân hồi nữa, và có thể còn xuống trong tam ba, gặp ba cái cảnh khác nặng nữa là khác. Cho nên gặp cái cơ may này, xin thưa quý vị, thật sự là đã cứu tình, là phong mà cứu mình thoát ra cái việc khổ mà không hay. Nếu mà chưa vị nào mà niệm Phật cho nên nhắc tâm bất loạn thì thành Phật, chúc mừng. Tại vì xin thưa ông biết sao ngài thành công và cái câu nhất tâm bất loạn hơi khác với nhiều chỗ, là mình ngài nói là nhất tâm bất loạn là phải cái chính chắn chứ không phải là đi một chút hạn hạn người sáng lên đó bị đại đức đã thông báo là đúng như vậy, không phải là một chút an can hay là một chút tâm thanh tịnh nào đó mà chúng ta cho đó là cái nhất tâm bất loạn, không phải như vậy đâu. Nếu một người nào mà niệm Phật không chúng ta khai như vậy thì sẽ ra như vậy, thì xin tâm chúc mừng cho quý vị vì cái công phu của mình tốt cho nên mình đạt được những cái điều đó, cứ tiếp tục như vậy mà công phu hơn. Nhưng mà xin thưa đừng phải nên vội vã từ mà, vì dù thế nào thì nữa chúng ta vẫn còn ngồi trong cái cõi ta bà này, tại cõi vô thường, và chúng ta trải qua thanh nhàn nữa, tức là thanh nhàn để xả bỏ cái bao tử. Nghĩa là làm sao chúng ta xả bỏ bao tử mà chính cái chân tâm chí thẳng của chúng ta không còn trong lục đạo luân hồi nữa, thì lúc đó chúng ta thành tâm. Và hay một cái nữa là không phải là chúng ta vượt qua cái tam giới mà chúng ta về cảnh giới tây phương, so sánh ra cảnh giới tây phương cao hơn, gọi là cái chính đắc vượt qua sanh tử luân hồi rất là xa, rất là nhiều. Đó là để chúng ta nhớ như vậy. Cho nên những người mà có cái vọng tâm mà hay là cái vọng tưởng, hay là khi mà ngồi niệm Phật mà chúng ta cứ nghĩ là sẽ không có cái gì mà chúng ta phải lo ngại, xin chư vị yên tâm đi. Mong rằng là chư vị cứ phát cái lòng tin tưởng vững vàng, phát cái nguyện tha thiết và chí thành niệm Phật đi. Mỗi khi mà chúng ta niệm Phật như vậy mà cái tâm chúng ta ra sanh thì đúng là một bài pháp cho chính chúng ta phải làm. Bài pháp gì? Ta thực sự là người phạm phu tục tử, ta thực sự là người nghiệp chướng sâu nặng, ta thực sự không cách nào phá được nghiệp chướng hết. Mà không phá được nghiệp chướng thì xin thưa với tất cả chư vị, nhưng ngày hôm qua đó dẫu cho còn tí thì nghiệp mặt nữa, còn cái tu nghiệp mà họ bảo, mà nếu có cái nghiệp mà chúng ta cái nghiệp ác ra tí tí, tức là cái nghiệp thiện nó lớn rồi, nghiệp thiện lớn rồi tu theo cái thiện cũng phải trôi ra trong lục đạo luân hồi để hồi hương. mà hướng phước sau mà không tu được cái thì coi như sau đó là bị tai nạn, bị phước mà phá hại Phật pháp là lúc qua một cái cho nên bị cái này khi nào ta thấy nó cũng không phải là việc làm được tu. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta có những cái vọng tưởng trong khi chúng ta muốn cái tâm mình hòa bình không được như vậy, thật sự đây là điều nhắc nhở cho chúng ta, nhắc nhở rồi nhưng mà đi sau trong lúc vọng tưởng như vậy cố gắng khởi tâm niệm Phật lên. Ở chỗ trang nghiêm mình có thể niệm xa tiếng, ở chỗ không trang nghiêm chúng ta có thể niệm thầm, nhớ lúc nào niệm lúc đó. Khi vọng tưởng xảy ra đừng sợ vọng tưởng nữa, đừng ngăn cản vọng tưởng, vọng tưởng cứ kệ nó đi, hay mà biết có vọng tưởng thì nên khởi tâm niệm Phật nhiều hơn nữa. Thì vô tình trong lúc mà chúng ta có vọng tưởng nối lên tình chuyển quan cầu là gì là Phật rồi, như vậy vô tình lấy những cái này làm trong cuộc chúng ta thì sau một thời gian từ cái câu A Di Đà Phật chưa biết nó phủ là nó chuyển đi những cái tâm từ đó, thì như vậy rõ là người biết niệm Phật ở trong cảnh giới nào cũng có thể niệm Phật được. Cho nên xin chư vị đừng nên móc cầu tình tâm làm gì, hãy móc cầu tình tâm thì chúng ta thua cái người mà không móc cầu đó. Phật dạy chúng ta mong cầu bằng sạch tay của thực lạc, chỉ giữ những cái cầu học này là chính nhất, còn những cái kia chúng ta quên đi. Và đây không phải là lời nói của Dương mà là lời của Ngài Hà Đình Đức. Ngài nói niệm Phật không còn nhất tâm Phật loại, niệm Phật không còn bất vọng tưởng, niệm Phật cứ việc niệm Phật lên, đừng sợ gì cả, thì tự nhiên quý vị một ngày đó sẽ hiểu thành tựu hết. Cho nên quý vị xin an tâm.
Dạ, kính thưa quý vị của ở trong một trường này, chúng tôi biết được cái cách để mà chạy hàng ngày những cái thế nào về cái pháp môn niệm Phật, nam mô A Di Đà Phật. Cái gì cái thời gian còn rất là ít thưa quý vị, thì định viên sẽ đọc ba câu hỏi thôi, nhưng một câu hỏi là chắc chỉ là trả lời, còn những câu hai câu hỏi sau đó, thì vị chỉ về biết đỡ thôi. Vậy thì bây giờ đại viên xin đọc một câu hỏi thế này.
Xin mời quý vị cố gắng tập luyện.
nắm bắt được phương pháp bộ niệm muốn được hỗ trợ và chia sẻ ở đâu? Đó là thứ nhất. Thứ hai là thưa cư sĩ, một số ban hội niệm thiếu phương tiện hộ niệm như là tượng Phật, khánh, thì xin biết nơi nào có thể hỗ trợ được hay gì đó.
Ví dụ như là bây giờ thấy những cái tượng Phật vẫn có thì mình phát tâm thắng tâm tượng Phật, rồi phổ biến những cái tài liệu của họ được sẽ nhiều lên, rồi từ chúng ta sẽ coi như là tập nhập hóa những cái hộ niệm. Tại vì chính bây giờ xin thưa là ở trên khắp nước này có 160 cái bang, 170 cái bang hội niệm, 170 bang hội niệm mà ai có khả năng đi tới từng bang hội niệm mà gắn cho ở đây, cho nên đây là cái chung mà thì chúng mình cố gắng là còn những giao lưu chân nhiều ra. Và do cũng xin thành tâm mà nói hôm nay, tức là đến cái giờ phút này rồi thì ở trong nước ta tất cả những cái vị mà trưởng ban hội niệm đều có cái khả năng giao lưu cái vấn đề hội niệm hết, xin chưa về không còn phải chờ đợi nữa, phải mạnh dạn đi đến những chỗ mà có duyên giao lưu với họ, rồi trình bày những cái kinh nghiệm của mình cho họ biết, để mà cái ban hội niệm như vậy nó thành ra cái vết chỗ loạn, nó lan tỏa cho khắp nơi, không nên là nương tựa vào một mình người nào hết. Quý vị nên nhớ là các vị tổ phẩm họ rất là đặc biệt trong cái chức vụ của họ, và họ phải còn cộng sự, còn cái hướng dẫn độc tu tu hành, và cũng lo rất nhiều việc. Chỉ có những người Phật tử chúng ta thì tự do hơn, và chúng ta đã biết cái phương pháp hộ niệm rồi, biết một chúng ta truyền một, biết hai chúng ta truyền hai, và khi truyền cho người ta như vậy thì khi chúng ta gặp những cái mà người ta truyền lại cho mình, cho nên dễ quan trị lại. Phương pháp hộ niệm không phải là khó, không có gì là khó cả, rất là cụ thể. Và chính như là trước khi mà vào đây thì chính như ông đã gặp ta một cái vị mà gọi là diệu ông diệu truyền đưa ra cho chúng tôi coi một cái cuộc phát sinh cách đây cỡ 49 ngày, mà ông cuộc đó thì để lại hàng trăm viên sa lợi, mà những viên sa lợi là trong veo như kiến, thì như vậy thật là quá khăn thế này. Quý vị thấy rõ rệt mà, thì tại sao chúng ta còn giao lưu với nhau, cố gắng phát triển cái vấn đề của mình, chính điều này thì có khả năng làm được cái chuyện đó. Ai thì đã
kính thưa tất cả các thành viên của lớp, tức là suốt 2 tháng 1 vừa qua chúng ta nghe cư sĩ Diệu Ân trả lời những thắc mắc của các hội nghị trở về trong buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, cư sĩ Diệu Ân là đệ tử ở Vĩnh Phúc, và đặc biệt là năm nay anh về cuối đông, và cái thời gian thứ ba của anh và đại của anh ở Việt Nam liên tục hơn 20 ngày này, chỉ có ngày hôm qua là cư sĩ nghỉ hơn mà thôi. Nhưng mà hôm nay đã được mời của ban tổ chức cư sĩ đến với cái buổi lễ tổng kết tình hội nghị của các hội nghị trong tổ chức trong 3 năm qua. Thì tối hôm nay thưa cư sĩ Lâm là cả hội trường thính chúng đã nhận được rất nhiều các kinh nghiệm quý báu của cư sĩ về vấn đề hội nghị cho người đánh chung, cũng như chính từ bộ điện cho chính mình. Thì thay mặt cho tất cả chị vị chú ở đây xin cảm ơn cư sĩ đã có chút ít thì giờ mang an lại rất nhiều lợi lạc cho vấn đề bộ điện nước xanh, hỗ trợ cho tất cả chúng tôi ở đây, những người làm công tác trợ điện học hỏi rất nhiều nhằm mang lại những cái kết quả tốt đẹp. Nói chung thì buổi trao đổi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chúc thưa quý vị và đại đức Tân Đi sức khỏe dồi dào và tâm nguyện không phai, biết lòng hướng dẫn cho Phật tử chúng con có một cái niềm tin vững vàng về vấn đề của niệm bất sanh. Cầu chúc tất cả chư tín đồ chúng ta ngày mai và trong những ngày tới chúng ta quyết tâm với
và những cái chúng ta có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với nhau, hồng chúng ta làm tốt cái công tác này và cuối cùng thay mặt cho thính chúng gửi lời cầu chúc cư sĩ Hiệu Âm và ao ước rằng cư sĩ Hiệu Âm kế một năm như vậy thì về tại quê nhà để mà có những cái gì trao đổi những cái gì quý báu để cầu chúc cho các ban hội nghị trong nước nắm vững được số một độ Nam Mô A Di Đà Phật.
No.